Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Hoàng Nam và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, về sáng kiến của Đức Thánh Cha cầu nguyện ăn chay cho hòa bình tại Syria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng từ tình yêu của bà Lise Philippo, người Pháp, dành cho đứa con gái nuôi bị hội chứng Down. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng những thành kiến và thứ văn hóa đụng độ trong hành trình đại kết, đồng thời gia tăng việc khẩn cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa trong nỗ lực tìm về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 5 tháng 9, dành cho phái đoàn của Đức Thượng Phụ Moran Baselios Mathomas Paulos thứ hai, giáo chủ chính thống Siro Malankara, một giáo hội có nguồn gốc từ Thánh Tôma Tông Đồ và hiện có khoảng 2.500.000 tín hữu ở Ấn Độ và nước ngoài. Trong diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ cách đây 30 năm tại Vatican giữa Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Mathomas Matthäus I và cuộc gặp gỡ 3 năm sau đó tại nhà thờ Chánh Tòa Ma Elias ở Kottayam, hồi tháng 2 năm 1986 trong cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại Ấn Độ. Hai vị giáo chủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Siro Malankara. Ủy ban đã đạt được nhiều thành quả như tuyên ngôn về niềm tin chung nơi Chúa Kitô, việc sử dụng chung các thánh đường và nghĩa trang, cung cấp cho nhau những tài nguyên linh đạo và các phụng vụ trong những hoàn cảnh phụng vụ chuyên biệt. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ xác tín rằng, trên con đường đại kết, điều quan trọng là tín thác nhìn lại những bước đã đạt được, vượt lên trên những thành kiến và thái độ khép kín, vốn thuộc về nền văn hóa đụng độ là nguồn mạch chia rẽ, để nhường chỗ cho nền văn hóa gặp gỡ, giáo dục chúng ta về sự cảm thông lẫn nhau và hoạt động cho sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tự sức riêng, công trình hiệp nhất này không thể thực hiện được. Những yếu đuối và nghèo nàn của chúng ta làm cho hành trình đại kết chậm lại. Vì thế, điều quan trọng là gia tăng cầu nguyện, vì chỉ có Chúa Thánh Linh với ân sủng, ánh sáng và sức nóng của Ngài mới có thể làm tan băng sự lạnh lẽo của chúng ta và dẫn chúng ta tiến đến một tình huynh đệ mạnh mẽ hơn.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi khối G20 giúp giải quyết cuộc xung đột tại Syria, vượt thắng những lập trường đối nghịch và chủ trương dùng quân sự để giải quyết cuộc xung đột này. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin là chủ tịch theo lượt của khối 20 cường quốc kinh tế, nhóm từ hôm qua mùng 5 tháng 9 tại thành phố San Petersburg bên Nga, Đức Thánh Cha viết: Mặc dù cuộc gặp gỡ này của các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ không có mục đích chính là an ninh quốc tế, nhưng người ta cũng không thể bỏ qua, không suy tư về tình trạng tại Trung Đông và đặc biệt là tại Syria. Đáng tiếc là chúng ta phải đau lòng nhận thấy rằng quá nhiều quyền lợi phe phái đã chiếm ưu thế từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, ngăn cản việc tìm ra một giải pháp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Xin các vị lãnh đạo các nước G20 đừng bất động trước những thảm trạng mà nhân dân Syria yêu quý đã phải trải qua từ quá lâu và có nguy cơ đưa tới những đau khổ mới cho một miền đất đã bị thử thách quá nhiều và đang cần hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả và mỗi vị lãnh đạo hãy giúp tìm ra những con đường vượt qua những lập trường đối nghịch nhau và từ bỏ mọi chủ trương vô ích của một giải pháp quân sự. Đúng hơn, cần có một sự quyết tâm mới, can đảm và quyết liệt theo đuổi một giải pháp ôn hòa qua đối thoại và thương thuyết giữa các phe liên hệ với sự nâng đỡ đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, một nghĩa vụ luân lý của tất cả các chính phủ trên thế giới là tạo điều kiện dễ dàng cho mỗi sáng kiến nhắm thăng tiến sự trợ giúp nhân đạo cho những người đang chịu đau khổ và xung đột ở trong và ngoài nước Syria.
Vatican, sáng hôm qua ngày 5 tháng 9, Tòa Thánh đã thông báo cho ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh về sáng kiến hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti, Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Camilleri đã đảm nhận công tác này trước sự hiện diện của 71 đại sứ cạnh Tòa Thánh thường trú tại Roma. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã giải thích lập trường, đường hướng của Tòa Thánh về vấn đề Syria và tình hình quốc tế hiện nay. Sau 20 phút trình bày của Đức Tổng giám mục, đã có cuộc trao đổi trong vòng 40 phút đối thoại và yêu cầu làm sáng tỏ thêm vấn đề. Về buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha chiều thứ Bảy ngày mai, Đức Tổng giám mục Mamberti cho biết không có thư mời chính thức gửi tới các vị đại sứ, nhưng tất cả những ai muốn tham dự đều được tiếp đón và có chỗ xứng đáng theo nghi thức ngoại giao. Mặt khác, Đức ông Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết sẽ có khoảng 50 linh mục sẵn sàng giải tội từ lúc 5:45 và suốt buổi canh thức cầu nguyện theo ý hướng ngày ăn chay cầu nguyện này được cử hành theo chiều hướng thống hối và hoán cải.
Washington, hai vị lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu công giáo tại nước này đón nhận và thi hành lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên thế giới vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 tới đây. Hôm mùng 3 tháng 9, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ và Đức Cha Richard Pate, Giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, đã công bố tuyên ngôn bày tỏ lo âu về sự đau khổ của nhân dân Syria và phản ánh lời Đức Thánh Cha kêu gọi thương thuyết và đối thoại để giải quyết cuộc nội chiến từ hơn 2 năm nay tại Syria, giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị tấn công quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Bashar Assad, gọi là để trừng phạt vì đã sử dụng võ khí hóa học làm cho 1.429 người chết. Tuyên ngôn có đoạn viết, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình là một hồng ân quý giá cần phải được thăng tiến và bảo vệ, và mọi người nam nữ thiện chí đều có nghĩa vụ theo đuổi hòa bình. Chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu công giáo và những người thiện chí cùng với chúng tôi làm chứng về niềm hy vọng hòa bình chúng ta đang mang trong tâm hồn cho nhân dân Syria. Ước gì lời cầu nguyện, ăn chay và sự cổ võ của chúng ta thúc đẩy đất nước thăng tiến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria.
Đức Hồng Y Dolan và Đức Cha Bates cũng kêu gọi Tổng thống Barack Obama tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Trong thư ngày 4 tháng 9 gửi Tổng thống Mỹ, hai vị lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết, chúng tôi đã nghe lời kêu gọi cấp thiết của đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francisco và những đau khổ của anh em giám mục chúng tôi tại các cộng đồng Kitô kỳ cựu tại Trung Đông. Họ đồng thanh xin cộng đồng quốc tế đừng can thiệp quân sự vào Syria. Hai vị lãnh đạo cho biết, các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho chính phủ và nhận thức rằng tình trạng tại Syria thật phức tạp và các giám mục đánh giá cao sự kiên nhẫn và dè dặt của chính phủ Mỹ cho đến lúc này. Đức Hồng Y Dolan và Đức Cha Bates lên án việc sử dụng võ khí hóa học, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo âu vì hơn 100.000 người Syria đã bị thiệt mạng và hơn 6 triệu người phải di tản nội địa hoặc tị nạn ra nước ngoài. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng và các giám mục công giáo Syria đã khẳng định rõ ràng rằng một cuộc tấn công quân sự chỉ gây hậu quả ngược lại, càng làm cho tình hình chết chóc hơn nữa và sẽ có những hậu quả tiêu cực ngoài ý muốn. Các giám mục kết luận rằng, từ lâu Hội đồng Giám mục Mỹ vẫn có lập trường, theo đó, cần có một giải pháp chính trị cho Syria. Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ cấp thiết làm việc không biết mệt mỏi với các chính phủ khác để đạt được một cuộc đình chiến, nghiêm túc thương thuyết, cung cấp sự cứu trợ nhân đạo không thiên vị và khuyến khích những nỗ lực kiến tạo một xã hội Syria bao gồm mọi người, bảo vệ các quyền của mọi công dân, kể cả các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác.
Roma, cha bề trên tổng quyền dòng tên Adolfo Nicolas mạnh mẽ phê bình Hoa Kỳ và Pháp đang chuẩn bị tấn công Syria và gọi việc sử dụng võ lực tại Syria như thế là điều không thể chấp nhận được. Cha Nicolas, người Tây Ban Nha, vốn dè dặt đối với các vấn đề chính trị. Trong cuộc phỏng vấn phổ biến trên mạng của dòng tên hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, cha cảnh giác rằng Hoa Kỳ có thể phạm một sai lầm lớn khi can thiệp quân sự vào Syria và ngài than phiền rằng nước Pháp vốn đã đóng góp rất nhiều cho văn minh và văn hóa, ngày nay đang bị cám dỗ đưa nhân loại đến chỗ thụt lùi vào tình trạng man rợ. Cha Nicolas nói, thú thực là tôi không hiểu ai cho phép Mỹ hoặc Pháp hành động chống một nước khác như vậy. Làm như thế, chắc chắn họ sẽ gia tăng thêm đau khổ cho một dân tộc đã chịu đau khổ quá sức người ta có thể tưởng tượng. Bạo lực hoặc những cuộc can thiệp bạo lực như người ta đang chuẩn bị thi hành chỉ có thể biện minh được như những phương thế cuối cùng được sử dụng để chỉ đánh vào các kẻ có lỗi. Trong trường hợp một quốc gia, điều này hoàn toàn không thể được. Vì thế, tôi thấy việc sử dụng võ lực mà Mỹ và Pháp chuẩn bị là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các tu sĩ dòng tên chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ hành động của Đức Giáo Hoàng và tự thâm tâm chúng tôi mong ước những hành động trừng phạt mà Mỹ và Pháp loan báo sẽ không xảy ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, về sáng kiến của Đức Thánh Cha cầu nguyện ăn chay cho hòa bình tại Syria.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ Bảy ngày mai, mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng với các hồng y, giám mục và các chức sắc của Tòa Thánh, cũng như bao nhiêu tín hữu khác và những người thiện chí, cử hành buổi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và các nơi khác trên thế giới, từ lúc 7 giờ đến 11 giờ đêm tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ sau những lời kêu gọi tha thiết Đức Thánh Cha đưa ra trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, mời gọi các tín hữu công giáo và Kitô thuộc mọi hệ phái, cũng như những người thuộc các tôn giáo khác và những người thiện chí cùng cầu nguyện cho hòa bình tại Syria giữa lúc Hoa Kỳ và Pháp đang chuẩn bị tấn kích nước này gọi là để trừng phạt tội sử dụng võ khí hóa học. Dù các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc chưa đạt tới và công bố kết quả cuộc điều tra. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được các nơi trong giáo hội và nhiều tôn giáo cũng như các nhà chính trị và người thiện chí hưởng ứng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Ngài là người Argentina gốc Italia, nguyên là một nhà ngoại giao tòa thánh trước khi được bổ làm Tổng giám mục phụ tá quốc vụ Khanh, rồi thăng Hồng Y và đảm nhận chức vụ hiện nay. Thưa Đức Hồng Y Sandri, trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Syria với một giọng rất mạnh mẽ và lo âu. Phải chăng chúng ta thực sự đang đứng trước một khúc quanh trong diễn biến đã có phần thê thảm trong tình trạng của Syria?
Người ta có thể giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng không thể không nhìn thấy và không lắng nghe nỗi khổ đau và tiếng kêu của những người đang rên xiết vì bạo lực và chiến tranh. Lời kêu gọi thống thiết của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 1 tháng 9 vừa qua xuất phát từ con tim của một người cha lo lắng cho số phận của toàn thể nhân loại. Đứng trước cuộc chạy đua võ trang làm cho cuộc xung đột kiệt quệ thêm gay go và sự kiện có thể có thêm những cuộc can thiệp võ trang bên trong biên giới Syria, Đức Giáo Hoàng cảm thấy cấp thiết phải kêu gọi, hãy ngưng lại trước khi quá trễ. Thực vậy, người ta có thể dự đoán trước hậu quả đau thương do sự can thiệp của các nước khác vào cuộc chiến ở Syria với những biến chuyển không thể chữa lành được. Vì thế, Đức Thánh Cha ngỏ lời với tất cả mọi người, không phân biệt ai, với những nước đang có võ khí, bắt đầu là những võ khí tàn sát hàng loạt, và với những nước cung cấp các võ khí đó, với tất cả mọi người, Ngài đều kêu gọi dừng lại. Đức Thánh Cha chúc lành cho đôi tay của những người đang dấn thân cứu trợ nhân đạo và Ngài bày tỏ ước muốn có thêm nhiều người khác như thế, và ước mong có tình liên đới của bao nhiêu người thiền nguyện, sẵn sàng thoa dịu những đau khổ đang đặc biệt giáng xuống những người yếu thế. Với những người có thể quyết định vận mệnh của nhân loại, Đức Giáo Hoàng kêu gọi họ hãy hành động bằng thương thuyết và ngoại giao, chứ không phải bằng võ khí. Như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói ngày 8 tháng 10 năm 2000, khi thánh hiến nhân loại cho Đức Mẹ trong Đại Năm Thánh 2000, nhân loại ngày nay có những phương tiện mạnh mẽ chưa từng có, họ có thể biến thế giới này thành mảnh vườn hoặc biến nó thành một đống gạch vụn. Trong thực tế, những tàn phá đang diễn ra không ngừng từ hơn 2 năm nay ở Syria, và dường như người ta không muốn hiểu một điều hiển nhiên bi thảm, đó là cứ theo đà này, người ta chỉ có thể rơi xuống hố. Cả những điều này cũng sẽ phải chịu sự phán xét của Thiên Chúa và lịch sử.
Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng đã chỉ con đường đối thoại và thương thuyết để giải quyết tình trạng tại Syria. Phải chăng còn có thể dung hòa lập trường của những phe khác nhau liên hệ trong cuộc chiến, dung hòa những đòi hỏi về an ninh và ổn định của toàn thể vùng Trung Đông, thưa Đức Hồng Y?
Những lời của Đức Giáo Hoàng không phải là một lời mời gọi bâng quơ dạy đời. Những lời ấy đã là một bước cụ thể được đề ra cho các vị hữu trách. Đức Giáo Hoàng đã xác định rõ ràng điều Ngài sắp nói phát sinh từ thâm tâm của Ngài, và nói thêm rằng, tôi kêu gọi các phe lâm chiến, hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình. Trong thinh lặng và cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt mình lắng nghe con tim của Ngài, bị ưu sầu vì bao đau khổ. Ngài cũng muốn đưa các chiến binh, những kẻ hùng mạnh và toàn thể nhân loại trở lại tiếng nói không thể đè nén được của lương tâm. Quý vị hãy ngừng lại, lắng nghe con tim. Đừng nghe tiếng nói của lợi lộc phe phái, của đảng, liên minh chính trị, quân sự hoặc kinh tế. Vậy hãy lắng nghe để hành động. Chỉ như thế mới có thể nhìn người khác như một người anh em. Đây là con đường tuyệt hảo, đó chính là mùa xuân của con người. Vì thế, đó là mùa xuân đích thực cho Ả Rập, cho Syria, Ai Cập và Iraq. Trung Đông đã chấp nhận những khác biệt, chủng tộc và sắc tộc, tôn giáo và văn hóa. Người Sunnit và Shiite, người Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, và giữa lòng những nhóm lớn ấy có những nhóm nhỏ hơn. Nhưng Trung Đông từ hàng ngàn năm qua đã và còn có thể là nơi mà các nhóm khác biệt học cách sống chung với nhau và xây dựng sự đoàn kết. Nhưng cần gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau và chứng tá. Trong viễn tượng này, chính sự hiện diện của các tín hữu Công giáo Đông Phương muốn là một chứng tá sinh động, cho thấy sự khác biệt chẳng những không cản trở, mà lại còn làm nổi bật hơn sự hiệp nhất hòa hợp với nhau.
Thưa Đức Hồng Y Sandri, tại sao tiêu chuẩn bạo lực và trả đũa không thể là con đường để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria?
Tiêu chuẩn bạo lực và trả đũa không bao giờ là một con đường nên đi theo, vì nó dẫn tới một chuỗi những tố cáo và báo thù, không để ý đến máu đã đổ ra, và càng gia tăng sự oán hận và thù nghịch. Nhiều khi phá vỡ cả những mối liên hệ gia đình và cộng đoàn. Nếu theo tiêu chuẩn ấy, thì Syria ngày càng trở thành một hỏa ngục trên mặt đất này. Nơi nào có những tội ác xảy ra, cần phải nâng đỡ các tổ chức và các tòa án quốc tế được kêu gọi kiểm chứng và xét xử một cách khách quan những vụ vi phạm các quyền con người và những tội ác chống lại nhân loại.
Trong cuộc xung đột ở Syria, các tín hữu Kitô đang phải chịu đau khổ hơn các nhóm khác vì họ là thành phần yếu thế nhất trong xã hội. Vậy thì phải làm sao để giúp đỡ họ, thưa Đức Hồng Y?
Sách Khải Huyền nói với chúng ta và các tín hữu Kitô như những người được cứu độ, những người đã tiến qua đau khổ lớn lao và theo sát chiên con bất cứ nơi nào. Chúng ta cảm thấy tính chất thời sự của những lời này khi nghĩ đến các anh chị em chúng ta ở Đông Phương. Họ rất cần chiên con, là Chúa Giê-xu, đấng mà trong phụng vụ, với ý thức sâu xa, họ cử hành Ngài như đấng cứu chuộc duy nhất, và họ hát lên niềm tin nơi Ngài bằng chính cuộc sống của họ. Chúng ta hãy nghĩ đến các vị mục tử và tín hữu bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu, và nghĩ đến các giám mục và linh mục bị bắt cóc hoặc bị mất biệt tích. Tôi không thể không nhắc đến hai vị giám mục chính thống, hai linh mục Công giáo bị bắt cóc từ nhiều tháng nay, và sau cùng là cha Dan Lolio. Do sự kiện này, theo kiểu nói của Công đồng chung Vatican thứ hai, các tín hữu Kitô ở Trung Đông là những chứng nhân sống động về nguồn gốc Kitô giáo. Ngày nay hơn bao giờ hết, họ nói với chúng ta bằng chính cuộc sống của họ là nguồn mạch hy vọng của con người. đó là chính đấng chịu đóng đanh đã đổ máu đào cho hòa bình phổ quát. Chính vì họ muốn tiếp tục là những công dân của nước Syria yêu quý, mà họ chịu đau khổ cùng toàn dân của họ. Nhưng các môn đệ Chúa Giê-xu không muốn bị coi như những người ngoại quốc. Ngay từ đầu của Kitô giáo, họ sống tại phần đất này, hoàn toàn chia sẻ vui mừng và đau khổ. Họ cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của chúng ta và được giúp đỡ tiếp tục yêu mến chân lý và công lý. Ta có thể và phải làm tất cả để hoạt động bác ái của bao nhiêu người thiện nguyện có thể thực hiện được, dù là Kitô hữu hay không, để bênh vực các gia đình và những trẻ em vô tội, vô phương thế tự vệ. Cho đến nay, người ta làm quá ít để đảm bảo những hành lang nhân đạo, và đây chính là trách nhiệm của mọi phía liên hệ trong cuộc xung đột.
Thưa Đức Hồng Isandri, các tín hữu Kitô Đông Phương đang sống ở hải ngoại, làm thế nào để có thể làm cho tiếng nói của họ được dư luận quốc tế nghe thấy để bênh vực tiến trình hòa bình ạ?
Vì lòng yêu mến và gắn bó với căn cội của họ, họ có thể củng cố và gia tăng sự nâng đỡ đáng ngưỡng mộ mà họ đã chứng tỏ. Tôi nghĩ rằng trong lúc này, họ đang đi tiên phong trong việc phổ biến những lời của Đức Thánh Cha tại những nước liên hệ. Cổ võ sự tham gia bao nhiêu có thể ngày cầu nguyện và ăn chay vào thứ Bảy tới đây. Tôi rất hy vọng, nhất là nơi người trẻ, có lẽ họ sẵn sàng hơn để động viên, vì lòng yêu mến công lý và hòa bình. Cả trong trường hợp này, họ biết gây tiếng ồn, như nhiều lần Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, về sáng kiến của Đức Thánh Cha cầu nguyện ăn chay cho hòa bình tại Syria. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị chứng từ tình yêu của bà Lise Filippo, người Pháp, dành cho đứa con gái nuôi bị hội chứng đau.
Một năm sau ngày nhận con nuôi là bé Elona bị bệnh khờ, tức hội chứng đau, nghĩa là dư một nhiễm sắc thể 21, trisomy 21. Bà Lise Filippo, người Pháp, hồi tưởng lại lộ trình nhiêu khê nhận con nuôi và việc tiếp rước bé Elona hội nhập vào giữa lòng gia đình đông con của bà như sau. Từ Haiti trở về Pháp với đứa con gái nuôi, một người anh em họ nói với chúng tôi về số phận của những đứa trẻ không thể được nhận nuôi, hoặc là chúng quá lớn tuổi, hoặc là chúng bị tàn tật. Hiền phu tôi và tôi, chúng tôi nghe mà lạnh xương sống. Cuộc đối thoại như ném thẳng vào mặt tôi khi chúng tôi lên kế hoạch muốn có đứa con thứ sáu. Tôi đau đớn tự nhủ, sao lại không tạo cơ may cho một đứa bé trong ấu nhiêu diện được có một mái ấm gia đình. Phong trào cộng đoàn nơi đời sống Kitô và phương pháp suy tư theo linh đạo Thánh Ignacio đã giúp chúng tôi nhìn rõ vấn đề. Chúng tôi đem câu chuyện nói với hai đứa con gái lớn 11 và 9 tuổi. Chúng đồng ý rằng nếu có một đứa trẻ vô gia đình thì đương nhiên là chúng tôi nên mở rộng cửa để đón nhận bé. Chúng tôi bắt đầu liên hệ với tổ chức nhận con nuôi và trình bày ước muốn nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật. Nhưng xét vì căn nhà của chúng tôi không đủ điều kiện tiếp nhận một đứa bé ngồi xe lăn, nên tổ chức đề nghị với chúng tôi một đứa trẻ bị chứng đau khờ. Chúng tôi liền tìm hiểu về chứng bệnh và đọc các chứng từ liên hệ đến hội chứng Trisomy 21. Chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho các đứa con để chúng sẵn sàng tiếp rước đứa em nuôi bị bệnh khờ. Chúng tôi cũng biết rõ phản ứng của gia đình hai họ, bên thuận bên chống. Thế rồi khó khăn xuất hiện khi chúng tôi chính thức làm đơn nhận nuôi bé gái bị bệnh khờ. Mọi người bàn ra, cô nhân viên xã hội đe dọa đủ điều. Nào là đứa trẻ có nhiều rối loạn tâm lý sẽ gieo rắc các tranh chấp trong gia đình, nào là tình huynh đệ giữa các anh chị em với nhau sẽ gặp thử thách. Thật là những tháng ngày tràn đầy khó khăn, sau ròng rã một năm trời, chúng tôi mới được chấp thuận nhận con nuôi. Ngày đến ấu nhi diện nhận con nuôi, chúng tôi thật ngạc nhiên biết đứa bé mang tên Enola. Enola là tên chiếc máy bay thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima bên Nhật vào tháng 8 năm 1945. Nghe sao rùng rợn quá. Cô trợ tá xã hội giải thích, đúng thế, chính cha ruột của đứa bé đã chủ ý chọn tên này, bởi vì đối với ông, đứa bé này chính là Hiroshima trong cuộc đời ông. Chúng tôi liền đổi tên thành Elona, tức là chuyển từ tên Helen và có nghĩa là ánh mặt trời. Điều này thay đổi tất cả. Hai tuần lễ đầu tiên đối với chúng tôi gần như dài lê thê bất tận. Trước hết là bé Elona sẽ mừng sinh nhật thôi nôi một tuổi. Tại nhà chúng tôi, dưới cái nhìn giám sát của nhóm nhân viên xã hội thắp tùng bé. Ban đầu chúng tôi không được ẵm bé trong tay. Các con chúng tôi chỉ được thấy mặt bé sau 3 ngày. Rồi trong vòng 2 ngày không ai được gặp mặt bé. Bé Elona khóc liên tục. Cô bé đã hiểu. Từ đó đến nay, 1 năm đã trôi qua kể từ ngày bé Elona vào nhà chúng tôi. Chúng tôi bơi lội trong hạnh phúc. Bé thường gây những tràng cười giòn giả. Bé khóc rất ít và tỏ ra hãnh diện khi bé đứng thẳng người lên. Dĩ nhiên đã có những ghen tương nổ bùng. Bé Colom 3 tuổi xin chúng tôi ném bé gái Elona vào sọt rác. Còn con gái đầu lòng cũng vừa trút nổi giận hờn. Ba má không còn thời giờ dành cho con nữa. Phản ứng của các con nhắc chúng tôi nên cẩn trọng canh chừng. Điều này cũng cho thấy rằng Elona đã làm lộ ra những tình cảm kín ẩn của mọi người, kẻ yêu, người ghét. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực hiện những kỳ công, những chương trình từ ngàn xưa thật là bền vững. Ngài đã làm cho đô thị hóa ra đống đá, cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn. Thành trì của bọn ngoại bang không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, và thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài. Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân. Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp, là bóng mát giữa buổi nắng thiêu. Vì sát khí của quân cường bạo chẳng khác nào mưa bão đập vào tường, như nắng thiêu trên đất khô cằn. Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang. Như bóng mây ngăn sức nắng thiêu, Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth đã bắt đầu cuộc sống rao giảng tin mừng với lời mời gọi mọi người sám hối. Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã tới gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thánh Gioan Tẩy Giả một cách hữu hiệu lấy lại lời các ngôn sứ cựu ước, nói với các tín hữu Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia đang mong ước được hồi hương. Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn sẵn đường cho Chúa, sửa lối thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co hãy uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì nước Thiên Chúa đã tới, đang ở giữa chúng ta, nên phải thay đổi hướng đi, thay đổi tâm thức, quay trở lại đằng sau. Trở về với Thiên Chúa là đấng luôn chờ đợi và tiếp đón chúng ta như người cha già đợi chờ đứa con hoang trở về trong dụ ngôn Phúc Âm Thánh Luca chương 15. Dụ ngôn cho thấy Thiên Chúa là tình yêu thương xót, sự trở về chậm chạp và đau đớn của người con đi hoang và thái độ mau mắn săn đón của người cha chờ đợi và tiếp đón đứa con tội lỗi trở về để tha thứ và phục hồi phẩm vị là con cho nó. Thiên Chúa đợi chờ tiếp đón và tha thứ cho kẻ có tội qua và trong Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu không chỉ nói về sự hoán cải, mà Người là đấng làm cho kẻ tội lỗi trở về. ta không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những kẻ tội lỗi hoán cải. Ngài nói với người đàn bà tội lỗi tìm đến nhà ông biệt phái Simon, khóc trên chân Ngài, lấy tóc mà lau, rồi hôn chân và lấy dầu thơm mà đổ lên trên. Tội của chị đã được tha rồi. Như thế chính Chúa Giêsu là người đã làm cho kẻ tội lỗi hoán cải. Người chính là nơi sự hòa giải của chúng ta, như Thánh Phaolô viết trong chương 2, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã nên những người ở gần. Thật vậy, chính người là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ người cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Chỉ khi hiểu diễn văn Kinh Thánh về tội lỗi, chúng ta mới đi tới chỗ hiểu ý nghĩa của việc hoán cải và tình yêu của Thiên Chúa đối với người tội lỗi hiện diện nơi Chúa Kitô. Tội lỗi là sự bẻ gãy tương quan với Thiên Chúa, là bẻ gãy tương quan với Chúa Kitô, là bẻ gãy tương quan với giáo hội, là cộng đoàn của các tín hữu, là bẻ gãy tương quan với thế giới. Phạm tội là chạy về với chính mình, với cái hư vô của mình, bằng cách đánh mất sự tự do là con cái của Thiên Chúa, gây ra sự vô trật tự và thù nghịch trong thế giới ngoại tại. Trái lại, hoán cải là việc sinh ra mới, là tái sinh, như lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, cần phải tái sinh trong nước và thần khí để có thể vào nước Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô coi đó như là hoa trái cái chết tự hiến để cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô gọi đó là sự giải thoát, một sự giải thoát không phải chỉ là sự tự do khỏi luật lệ cắt bì Do Thái, mà cũng là tự do mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa nữa, như Thánh Nhân khẳng định với tín hữu Ê-phê-sô. Hoán cải là tái thiết lập tương quan đối thoại với Thiên Chúa, với Chúa Kitô, với giáo hội và với thế giới. Như vậy, một cách nòng cốt, sự hoán cải là thay đổi, là metanoia, một sự thay đổi tận gốc rễ, bao gồm việc thay đổi cuộc sống được ban cho chúng ta bởi sự gắn bó với Chúa Kitô như là đấng cứu thế. Theo Chúa Giêsu, sự hoán cải không chỉ dừng lại nơi việc khước từ, bẻ gãy với cuộc sống quá khứ vì sợ hãi sự phán xét cánh chung gần kề. Nó còn bao gồm tất cả sự biến đổi của con người nữa, được đòi hỏi bởi nước Thiên Chúa, và nó cũng bao gồm lý do mới mẻ của tương quan cá nhân của con người với Thiên Chúa, nghĩa là đức tin. Tắt một lời, thay đổi, hoán cải là điều mà biến cố nước Thiên Chúa đến đòi buộc nơi con người. Nhưng sự đòi buộc vô điều kiện này không được thỏa mãn bởi một công trình của con người. Trong chương 18 phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu giải thích điều kiện để được vào nước trời bằng cách lấy trẻ nhỏ làm mẫu mực. Thầy bảo thật các con, nếu các con không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Hoán cải là trở thành một người khác. Nếu các con không hoán cải và trở thành như trẻ em, các con sẽ không được vào nước trời. Là trẻ nhỏ có nghĩa là bé bỏng, cần sự trợ giúp của Thiên Chúa và sẵn sàng nhận sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ai hoán cải và trở thành bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa thì sẵn sàng để cho Thiên Chúa hoạt động trong chính mình, để cho Thiên Chúa thánh hóa, biến đổi, gột rửa, sửa dạy, uốn nắn mình như người muốn. Sự hoán cải là một ơn của Thiên Chúa, nhưng là một ơn đòi hỏi bắt buộc, và đòi hỏi đầu tiên đó là con người phải tự do chấp thuận và cộng tác với Thiên Chúa. Sau khi mời gọi con người hoán cải, Chúa Giêsu phổ biến sứ điệp nước Thiên Chúa và tiếp đến là lời hứa thay đổi mà người hiện thực như là đấng chuẩn bị nước Thiên Chúa. Sự thay đổi đầu tiên là lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tất cả là những kẻ gồng gánh nặng nề hãy đến cùng Người để Người cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức lực. Các con hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta vì ta nhân hậu và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách của ta êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Nếu phép rửa trong nước của Gioan Tẩy Giả dục lòng người chờ đợi ơn cứu rỗi hoán cải, thì phép rửa của Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban với quyền năng của đấng đem thế giới tới chỗ thành toàn không gì khác hơn là sự rộng ban quyền năng của Thiên Chúa tạo dựng các con người chủ thể cho nước Thiên Chúa, nghĩa là những người được ơn hoán cải. Mặc dù có sự khắt khe đòi hỏi của nó, sứ điệp hoán cải Chúa Giêsu rao giảng không khiến cho hối nhân phải khổ sở vì các việc hãm mình đền tội và thất vọng, nhưng thức tỉnh nơi họ ý thức tươi vui và một cuộc sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Như thế là bởi vì nó dựa trên sự kiện việc hoán cải không phải là một luật như trong Do Thái giáo nữa, mà là tin mừng. Như vậy, sự hoán cải một cách nòng cốt là thái độ của sự tiếp nhận hay của sự khước từ, tiếp nhận đề nghị của Thiên Chúa để sống theo ý muốn của Người hay khước từ đề nghị ấy và sống theo ý riêng của chúng ta. Vậy đâu là thái độ của hối nhân? Hối nhân là người hoán cải, từ bỏ tội lỗi, nhìn và phán xử quá khứ của mình, đối chiếu với Chúa Kitô, với tình trạng trưởng thành, với tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô. Mọi tín hữu đều phải đối chiếu cuộc sống của mình với Chúa Kitô là mẫu gương toàn vẹn, để khám phá ra những gì không phù hợp, để khước từ tất cả những gì là không thích đáng và sám hối ăn năn. Đây không phải là một tâm tình hay một khổ đau tâm lý, tình cảm lỗi lầm, mà là một lượng định khách quan về những gì thật và đúng, liên quan tới các tư tưởng, lời nói và cung cách hành xử của chúng ta, và những gì là không thật, không đúng trong nhãn quan đức tin. Nhưng sự ích kỷ cũng có thể len lỏi vào trong cả phán đoán này nữa. Ngoài sự kiện trong một suy tư cá nhân, tư tưởng của kẻ giữ luôn luôn có thể len lỏi vào. Theo đó, cho dù có phạm tội cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Đến đây có hai lý do đòi buộc phải suy tư về chiều kích cộng đoàn của tội lỗi. Bởi vì con người là thành phần của cộng đoàn xã hội và là chi thể của cộng đoàn giáo hội. Nhãn quan đức tin là một nhãn quan cộng đoàn, đó là nhãn quan của cộng đoàn Kitô, là cộng đoàn giáo hội đã nhận được giáo huấn và tư tưởng của đấng sáng lập là Chúa Kitô. Và chính khi nhìn vào cộng đoàn giáo hội mà chúng ta có thể nhận ra sự phán xử đúng đắn về tội lỗi của mình. Chính cộng đoàn giáo hội cho tôi thấy tội lỗi của tôi, sự dữ mà tôi đã làm đã gây ra thiệt hại cho giáo hội như thế nào và âm hưởng trên cuộc sống của giáo hội ra sao. Tội lỗi mà tôi phạm khiến cho gương mặt của giáo hội bị vấy bẩn lọ lem, khiến cho lời Chúa ít trong sáng hơn và gương mặt của Chúa Kitô bị méo mó xấu xa đi. Hối nhân nhìn vào hiện tại cuộc sống của mình, lấy Chúa Kitô làm điểm soi chiếu, đối chiếu cung cách hành xử của mình với sự phán xử của cộng đoàn giáo hội và xin lỗi. Ở đây không phải là việc tính sổ giữa con người với Thiên Chúa, mà là giữa con người với Chúa Kitô là đấng tiếp tục hiện diện trong cộng đoàn giáo hội, với một thái độ trung thực của người biết mình đã gây thiệt hại cho giáo hội, vì đã ngăn cản nó biểu lộ ra như là cộng đoàn thánh thiện và trong sáng của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng nhất là hối nhân hướng về tương lai, như Kitô hữu và như là chi thể của cộng đoàn Kitô, họ không chỉ tiến bước trong cuộc chiến chống lại sự dữ, mà còn hướng tới tầm mức viên mãn của Chúa Kitô mà trên trái đất này họ sẽ không thể nào đạt được, nhưng phải bắt đầu tiến tới. Hối nhân muốn tái thiết những gì chính họ đã phá đổ với tội lỗi của mình. Họ muốn sự tái thiết ấy như là việc biểu lộ ơn tha thứ, ơn hòa giải, như là công trình của thần khí tái ở lại trong họ. Ở đây cũng thế, nó không liên quan tới chính họ, nhưng liên quan tới giáo hội và tới thế giới. Với tội lỗi, người phạm tội ngăn cản công trình của Thiên Chúa trong giáo hội và khiến cho giáo hội bị lu mờ xấu xa đi. Họ cũng làm hỏng công việc của Thiên Chúa trong thế giới. Vì thế, ngoài biểu tượng của dấn thân giáo dục đối với hối nhân, việc đền tội cũng định đoạt đối với sự trong sáng của cộng đoàn tín hữu nữa, và nó cũng xây dựng đối với toàn thế giới. Các suy tư kinh thánh nền tảng ngắn gọn trên đây về sự hoán cải, sám hối và hòa giải xuất hiện như đòi buộc cá nhân phản ánh trên cộng đoàn và như là chiều kích của cộng đoàn trở thành trong sáng nơi cuộc sống của tín hữu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi khối G20 giúp giải quyết cuộc xung đột tại Syria, vượt thắng những lập trường đối nghịch và chủ trương dùng quân sự để giải quyết cuộc xung đột này. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng những thành kiến và thứ văn hóa đụng độ trong hành trình đại kết, đồng thời gia tăng việc khẩn cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa trong nỗ lực tìm về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Washington, hai vị lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu Công giáo tại nước này đón nhận và thi hành lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên thế giới vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Thua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.